Kính thưa quý vị, thưa các bạn, các tác phẩm Mạo Thư Tân Ước không cung cấp cho chúng ta các tin tức và nội dung một phần cuộc đời của Đức Maria từ khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi, lạc trong đền thờ, cho tới các sự kiện của cuộc khổ nạn và sự phục sinh. Người ta có cảm tưởng các tác giả Mạo Thư gặp khó khăn trong việc vạch ra các đường nét liên quan tới phần đóng góp của Đức Maria và đối chiếu nó với phần đóng góp của Đức Giêsu con mẹ. Tuy nhiên, các sự kiện của cuộc khổ nạn cống hiến cho chúng ta vài điểm thần học đáng chú ý. Khi nhắc tới sự hiện diện của Đức Maria dưới chân thập giá, phúc âm của Nicodemo khiến cho trình thuật của Thánh sử Gioan chương 19 câu 25 đến 28 cũng như của các phúc âm nhất lãm bị nghèo nàn đi vì đã đưa ra một kiểu chú giải tách rời khỏi toàn bối cảnh văn bản. Đức Maria lúc đó là người thắc mắc không biết phải sắp xếp tương lai ra sao, cũng như môn đệ Gioan đã không hiểu ý nghĩa thiêng liêng và cứu độ trong các lời chăn chối của Chúa Giêsu. Nhưng có điểm tích cực, đó là việc gắn liền toàn cuộc khổ nạn của Chúa với lời tiên tri của cụ già Simeon. Tác phẩm Transitus Convertinus đạt tới nòng cốt cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và mẹ người. Chúa Giêsu phó thác mẹ mình cho Gioan là người đồng trinh trong thân xác khi nói với Gioan, này là mẹ con, và khi nói với Đức Mẹ, này là con bà. Từ lúc ấy, Đức Mẹ trở thành đối tượng sự săn sóc liên tục của Gioan trong suốt cuộc đời mình. Buổi sáng ngày sống lại cũng được các tác phẩm Mạo Thư chú ý. Các phúc âm chính truyền không nói tới các lần Chúa Giêsu hiện ra với mẹ Maria. Do việc trực tiếp trông thấy hay do lời kể lại, bà Maria Magdalena và các phụ nữ khác ra viếng mộ Chúa, một vài tông đồ và ban triều, tất cả nhóm biết rằng Chúa Giêsu đã sống lại. Đức Trinh Nữ Maria đã không được nhắc đến trong số những người được đặc ân này. Tuy nhiên, phúc âm của Bartolomeo và phúc âm của Gamaliele có nhắc đến việc Chúa Kitô phục sinh hiện ra với mẹ Maria trong các bối cảnh, trong đó Kitô học và giáo hội học giao thoa với nhau. Và tuy các văn bản chính truyền có đưa ra các xác định, nhưng Đức Maria có một vai trò cao hơn vai trò của tông đồ Phêrô và của bà Maria Magdalena. Theo hai tác phẩm Mạo Thư nói trên, Đức Maria là người đầu tiên được Chúa Giêsu hiện ra sau khi sống lại và được Chúa mời gọi báo tin cho các tông đồ biết việc diệu kỳ của sự sống lại. Diễn văn Chúa Giêsu nói với mẹ Maria là một bức khảm đá màu gồm các tước hiệu và các khẳng định gợi ý, trong đó có khẳng định Chúa Giêsu sẽ ban sự bình an của người cho những ai tin nơi người và tin vào danh của Đức Maria, mẹ đồng trinh của Chúa, là cung lòng thiêng liêng, là kho tàng châu ngọc, là tàu cứu độ con cái Adam. Việc tuyên xưng lòng tin nơi Đức Maria, mẹ đồng trinh của Đức Giêsu, cũng ngang hàng với lòng tin nơi chính Đức Giêsu. Tuy hùng biện trong sự đơn sơ của nó, nhưng việc đồng hóa đó giả thiết một sự phát triển song song giữa Kitô học và giáo hội học. Không giống các văn bản khác, ở đây nền tảng của việc tán dương Đức Maria là sự đồng trinh và chức làm mẹ của người. Với một sự rõ ràng gây kinh ngạc, một vài đoạn trong tác phẩm Transito Romano còn gọi Đức Maria là mẹ các tông đồ và mẹ giáo hội khai sinh nữa, khi Thánh Gioan công bố người là chị trở thành mẹ của nhóm 12 và mẹ của những người được cứu rỗi. Câu trả lời của mẹ đối với sự trân trọng ấy vén mở cho thấy niềm tin này của mẹ. Này đây, mẹ ở giữa họ như thân nho có trái, như khi mẹ ở với con và con là thân nho giữa các thiên thần của con. Văn bản này cho thấy một cách khá chính xác vai trò của Đức Maria giữa lòng giáo hội khai sinh và ý thức của mẹ trong việc tiếp nối công trình của Chúa Giêsu trong tư cách là mẹ các tín hữu. Nét đặc thù trong phúc âm của Bartolomeo là tương quan tin tưởng được thiết lập giữa Đức Maria và nhóm các môn đệ. Sau một lúc lưỡng lự ban đầu, trong việc gợi lại biến cố truyền tin bị đứt quãng bởi sự can thiệp của Chúa Kitô, mẹ Maria xem ra là người hướng dẫn cộng đoàn Kitô bé nhỏ quy tụ chung quanh mẹ, sướng lên các lời cầu nguyện và dùng các chức vụ tốt lành của mẹ để cho Chúa mặc khải tất cả những điều của trời cao. Tông đồ Phêrô ca tụng mẹ Maria vì mẹ đã hủy bỏ sự bất tuân của bà Eva và biến đổi sự xấu hổ ban đầu thành niềm vui. Đề tài thứ sáu được các tác phẩm mạo thư đề cập tới là biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Như chúng ta có thể nhận ra, các dữ kiện hay đẹp và đầy gợi hứng này đã dẫn nhập cho các dữ kiện phổ biến hơn liên quan tới biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Các tác giả trình bày những giờ phút cuối cùng trong cuộc sống của Đức Trinh Nữ trên trần gian này như là biến cố không thể tránh được mà chính Chúa Kitô cũng đã phải trải qua. Và họ lo lắng cho độc giả thấy trước là trong trường hợp của Đức Maria mọi sự không kết thúc với cái chết, bởi vì mẹ là mẹ đồng trinh và đã duy trì toàn vẹn sự đồng trinh của mẹ. Các lý lẽ của biến cố hồn xác lên trời dựa trên sự đồng trinh, trong nghĩa thân xác không bị nhiễm uế, hơn là dựa trên chức là mẹ. Và sự cao cả của sự đồng trinh là ở nơi sự kiện Đức Maria đã là nơi Chúa Giêsu ngự trị. Khuynh hướng này ghi dấu sự hiện diện của việc đề cao sự đồng trinh trong lĩnh vực tính dục dọc dài trong toàn nền văn chương mạo thư trình bày biến cố hồn xác lên trời. Tác phẩm điển hình uy tín nhất là cuốn Sự qua đời của Đức Maria. Khi miêu tả cảnh Đức Maria qua đời, tác phẩm chú ý tới việc nhắc lại các mầu nhiệm bao quanh mẹ khi còn sống. Biến cố thụ thai và sinh nở đồng trinh được tóm gọn trong mầu nhiệm cao cả hiển vinh của biến cố Đức Mẹ ngủ. Cũng như cảnh thiên tuế là biểu tượng cho sự sống mà chính Chúa Giêsu hiện ra trong hình dáng của thiên thần cao cả trao cho mẹ Maria. Cử chỉ của Chúa Giêsu là hình ảnh diễn tả trước sự sống và cuộc đời tương lai của mẹ Maria trong ánh sáng. Thói quen đem theo các cảnh thiên tuế trong đám táng thuộc truyền thống biểu tượng Do Thái Kitô diễn tả chiến thắng trên cái chết. Còn có một yếu tố thần học ý nghĩa khác nữa, đó là sự quy tụ của các bà con và các tông đồ chung quanh Đức Maria, giống như một cuộc hội họp của gia đình của Chúa Giêsu. Đây là một cử chỉ xã hội và cộng đoàn có cao điểm là lời cầu nguyện tiễn đưa biến cố qua đời của mẹ Maria và các ngọn đèn cháy sáng cho tới khi con mẹ đến. Giờ Đức Maria qua đời không trùng hợp với giờ qua đời của Chúa Giêsu. Đức Trinh Nữ qua đời lúc 9 giờ sáng, khi người ta nghe có tiếng động lớn và một mùi hương ngây ngất tỏa lan bên trong. Chính Chúa Giêsu tiếp đón linh hồn mẹ và giao cho thiên thần Mi-ca-e trong hình hài của một người toàn vẹn, không phân biệt được phái tính. Sự vắng bóng phân biệt phái tính nhắc lại vài nét của trào lưu ngộ đạo Ai Cập như có thể nhận thấy trong phúc âm của Philippe và phúc âm của Thomas, và nó ghi lại một truyền thống rất cổ xưa. Trong khi không thiếu các mẫu mực cho lễ nghi tống táng, thì người ta không thấy mẫu mực nào cho biến cố hồn xác lên trời. Vì lý do đó nên nó được diễn tả như là việc thân xác hồi sinh, được thân thần Mi-ca-e đem lên thiên đàng và đặt dưới cây sự sống. Cử chỉ của thiên thần Mi-ca-e chứng minh cho thấy biến cố Đức Maria hồn xác lên trời đã không theo mẫu mực sự phục sinh và lên trời của Chúa Giêsu, mà theo một lược đổ khác chưa được nhận diện. Các tác giả mạo thư đồng thanh khẳng định rằng thân xác của Đức Maria đã không chịu tiến trình biến đổi giống như tiến trình biến đổi của thân xác Chúa Giêsu. Với sự phục sinh, thân xác của Chúa Giêsu trở thành trong suốt và sáng láng. Thân xác của Đức Maria đã có một tiến trình thấp hơn về mức độ và phẩm chất, bao gồm việc hồi sinh, trở lại sự sống qua việc cho linh hồn tái nhập vào thân xác. Tư tưởng nòng cốt khiến cho mọi người đều đồng ý, đó là thân xác của Đức Maria đã không phải chịu các hậu quả của việc rửa nát trong mồ, nhưng đã được đưa lên trời. Sự hiệp nhất bị cái chết bẻ gãy đã được tái lập. Đức Maria ở trên thiên đàng cả hồn lẫn xác và sống một cuộc sống không khác cuộc sống của đấng cứu thế hiển vinh. Nguồn gốc cuộc sống vinh hiển của mẹ trong vương quốc ánh sáng của con mẹ là sự vẹn toàn vật lý của mẹ, sự đồng trinh vĩnh cửu, và chức là mẹ Thiên Chúa của mẹ.